Đây, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang
của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Tình cờ trước khi đi, tôi gặp một số bạn của thời kỳ còn học trung học. Đặng Thao đến thăm tôi tận nhà. Cha của Thao là một giáo sư Việt văn của một trường tư thục. Thao ngồi sát bên tôi. Thao làm thơ và đưa cho tôi đọc. Tôi không làm được thơ nhưng rất thích đọc thơ. Tôi khâm phục và yêu mến thi sĩ. Họ là người được Thượng Đế ưu đãi cho một tâm hồn nhạy bén, phong phú và khả năng diễn tả làm rung động lòng người. Từ chỗ thơ, tôi được Thao cho mượn nhiều truyện đọc, và có hôm Thao đưa cho tôi đọc cuốn Bàn về vấn đề thanh niên của Lenin, một số bài thơ của Tố Hữu, và thỉnh thoảng là một tác phẩm khác của các nhà lãnh đạo cộng sản, một tuyển tập của Mao Trạch Đông. Thuở còn bé, được đọc lén những tác phẩm của cộng sản quả là thích thú và nhiều xúc cảm. Sau khi đưa tôi đọc, Thao hỏi ý kiến của tôi về những vấn đề liên hệ trong sách. Tôi trả lời với Thao là tôi thấy điều gì Lenin và Mao Trạch Đông viết đáng suy nghĩ. Nhưng với tôi, cộng sản luôn luôn có một giới hạn mà tôi không vượt qua được. Cái giới hạn đó hình thành trong tôi không phải bằng lý trí, mà bằng tình cảm, bằng những kỷ niệm ăn sâu vào ký ức của tôi lúc tôi còn thật bé, chưa cấp sách đến trường, ở quê tôi, làng Thanh Quýt. Tôi kể cho Đặng Thao về những điều tôi thấy lúc bé, và tôi thù người Pháp, khinh người Việt Nam theo Pháp và ghét Việt Minh. Từ đó, giữa tôi và Thao có giới hạn. Thao không thuyết phục tôi nữa. Năm 1966, tôi được tin Đặng Thao vào khu khi đang học sư phạm Huế. Đầu năm 1976, Thao đến thăm tôi tại nhà. Lúc đó, Thao là trưởng ban chấp pháp quận Gò Vấp. Biết tôi trốn trình diện, Thao khuyên tôi cố tránh, đừng để bị bắt. Và theo Thao, thời gian qua, rồi mọi việc sẽ xóa hết, và tôi có thể trở lại đời sống bình thường. Tôi biết Thao đến thăm tôi để hàm ý xác nhận với tôi là Thao đúng và tôi sai, hoặc Thao là kẻ chiến thắng và tôi là kẻ chiến bại. Ngay lúc đó, tôi biết là Thao là cán bộ cộng sản nhưng chưa hiểu hết chế độ, vì đối với cộng sản không có việc thời gian sẽ xóa hết. Vì theo lý thuyết cộng sản, họ làm cách mạng triệt để và đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Đã là kẻ thù của họ, họ đuổi tận, giết tuyệt hay câu thúc mãi mãi trong nhà tù cải tạo. Chỉ có khi nào chế độ đó bị loại bỏ thì mới xóa được. Lần này Thao lại đến thăm tôi sau khi tôi đi tù về. Thao đã thôi ngành công an để chuyển qua ngành giáo dục. Chúng tôi chỉ nhắc lại những chuyện thời thơ ấu và chỉ có tình bạn đậm đà với những kỷ niệm. Tôi không muốn gợi lại chuyện tù đầy của tôi, và có lẽ Thao cũng tránh. Sau tuần cà phê thuốc lá đầu tiên thì Thao muốn uống rượu. Tôi phải nhờ người nhà đi mua rượu cho bạn. Thao nói mỗi ngày có thể uống đến 2 lít rượu, và anh than phiền là không có rượu ngon. Tôi hỏi Thao, tại sao bạn ra khỏi ngành công an? Tự sinh ra hay bị loại trừ? Không tỏ vẻ tức giận với câu hỏi có phần soi mói của tôi, Thao nói, tôi tự ý sinh ra. Tôi thấy ngành công an không hợp. Bạn còn nhớ lúc nhỏ, tụi mình đứa nào cũng không ưa cảnh sát không? Tôi không buông tha nên tiếp tục hỏi, cảnh sát thì khác, còn công an của bạn là cán bộ cách mạng phải khác chứ. Tinh thần cách mạng của bạn, ước mơ một xã hội công bằng của bạn từ lúc nhỏ, bây giờ có dịp bạn thi thố hoài bão. Thao không trả lời ngay câu nói chăm chọc đó, rất thành thật hỏi tôi, vậy lúc bạn làm trong chính quyền, bạn có thực hiện ước mơ của mình không? Tôi đáp, ai cũng biết, giữa ước mơ và thực tế xã hội bao giờ cũng có khoảng cách rất xa. Tôi ra trường, đi làm, gặp rất nhiều trở ngại, nhưng ít ra cũng làm được một phần những gì mà lúc trẻ mình gọi là hoài bão. Cụ thể là khi tôi làm việc, tôi biết là tôi có thể giúp được cho nhiều người. Dù không chủ quan, nhưng tôi nghĩ ít nhất mình cũng có ích một phần, chứ không phải là một người có hại cho xã hội. Thao thở dài, nói, cùng vì lý do đó, tôi chuyển qua nghề dạy học, không tiếp tục ở ngành công an nữa. Tôi hỏi Thao dạy học có sống nổi không? Thao trả lời là nhờ vào vốn liếng của người cha để lại trước khi chết. Cuối cùng buổi gặp gỡ, Thao khuyên tôi nên ra đi. Thao nói, không có chỗ đứng nào cho tôi tại đất nước này. Tôi đồng ý với bạn là hiện tại tôi khó ở lại Việt Nam. Muốn tìm một việc làm qua ngày để chờ đợi vận hội mới như tôi tin tưởng, cũng chưa được và bắt bên. Tôi có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào vì lý lịch cải tạo không tốt của tôi. Tôi không thể nào nói với Thao là tôi tin sẽ có những biến chuyển trong tương lai, và trong đó mọi người có lòng đối với đất nước, dân tộc phải dấn thân thêm một lần nữa để xóa sạch chế độ cộng sản, xây dựng dân chủ. Tôi không thể ngồi chờ đợi đến giải pháp ra đi có trật tự đang được thảo luận giữa người Mỹ và Việt Cộng. Tất cả những người cải tạo về đều đặt hy vọng vào đó. Tôi không muốn chờ đợi người ta ban phát tiện nghi cho mình. Tôi phải tự quyết định lấy đời tôi. Một lần quyết định sai lầm đã phải chịu được một cái giá quá đắt. Tôi phải vượt biên. Một người em gái họ đến thăm tôi, rủ tôi đi nghe đêm đọc thơ tiền chiến của sinh viên Sài Gòn tổ chức. Theo phong trào cởi mở, các loại thơ đỏ của Tố Hữu và thơ con cóc của Hồ Chí Minh, Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, thơ đặt theo hóa đơn của Quy Cận, Xuân Diệu bị xếp xó. Báo Tuổi Trẻ đã đăng rất nhiều bài thơ của những thi sĩ trẻ, họ làm thơ ca tụng tình yêu, không còn ca tụng đảng và lao động, thơ hay, kỹ thuật cao. Thơ Quang Dũng và Hữu Loan lại được giới trẻ yêu chuộng giống như thời kỳ trẻ. Chúng tôi cũng yêu thơ Quang Dũng. Những bài thơ vừa hùng vừa lãng mạn, như đời của một người thanh niên chỉ biết hiến thân cho đất nước mà không cần đến công danh, thành bại hay lập trường chính trị, giai cấp hay đảng phái. Phong trào nói thẳng, nói thật là dịp để văn nghệ sĩ giải bày tâm tình của họ sau thời gian bị câu thúc, bị kỷ luật tổ chức hay bị miếng cơm manh áo, tương lai sự nghiệp, công danh. Nguyễn Văn Tý viết bày tỏ tâm hồn thực với tác phẩm đầu tay là bài Dư Âm. Tý thú nhận là với bài Dư Âm, ông đã phải viết hàng trăm lần kiểm điểm, tự phê tính lãng mạn đi quá khuôn khổ lập trường của một người nghệ sĩ xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông vẫn yêu bài nhạc kỹ thuật non nớt đó hơn là những bản nhạc làm theo khuôn khổ đảng đặt ra trong chức vụ chủ tịch hội nhạc sĩ như bài Dáng Đứng Bến Tre mới vừa được phổ biến. Bích, cô em họ tôi tốt nghiệp đại học sư phạm triết, dạy triết học tại trường trung học lớn nhất tỉnh nhà. Cô đẹp người, học giỏi, tính tình cứng cỏi nên không tìm được một ý trung nhân. Trước kia tôi tưởng Bích chỉ là người có tinh thần cấp tiến, muốn đấu tranh cho sự công bằng xã hội. Tôi không ngờ Bích là một đảng viên cộng sản, đã có lúc vào mật khu để tham gia các lớp huấn luyện hoạt động nội thành. Việc cộng chiến miền Nam, đầu tiên Bích được đề bạt như chánh văn phòng của Hồ Nghinh, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, Đà Nẵng. Thời gian đầu hồ hởi phấn khởi vì cách mạng, Bích sáng tác nhiều thơ ca tụng Bác Hồ và dấn thân làm việc trong tinh thần cách mạng. Dần dần Bích nhìn ra sự thật. Một lần tranh luận với Hồ Nghinh về chính sách cải tạo người chế độ cũ, Bích tưởng đó là một chương trình học để người lầm đường hiểu rõ chính sách, hiểu rõ cách mạng, từ bỏ thói hư tật xấu để học tinh thần phục vụ nhân dân. Nhưng Hồ Nghinh đã cho Bích thấy rõ đó là một chính sách nhằm tiêu diệt và vô hiệu hóa kẻ thù giai cấp. Tiếp tục đến chính sách cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, Bích không ngờ cách mạng chỉ thi hành bằng việc triệt tiêu người tư sản để cào bằng xã hội làm cho mọi người nghèo khổ. Chỉ có giai cấp đảng viên là càng lúc càng giàu, bất công xã hội càng ngày càng đầy dẫy hơn trước. Bích nói,
xã hội miền Nam trước nổi tiếng là tham nhũng, nhưng không bằng chế độ mới. Bây giờ cán bộ có quyền hạn tuyệt đối, không ai chỉ trích, họ lộng hành. Một phường trưởng miền Nam có tham nhũng cũng chỉ sống qua ngày. Bây giờ một phường trưởng là một ông vua con, có quyền sinh sát, đưa người đi cải tạo, tóm thu mọi quyền lợi trong phường, nên trở nên thật giàu.
Muốn ghẹo Bích một tí, tôi hỏi, tại sao em bênh vực cho chế độ cũ như vậy? Trước kia cô là nhân viên của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, lại hoạt động cho Cộng sản, bây giờ cô ân hận sao?
Em làm gì em không bao giờ ân hận. Mình nghĩ phải thì làm, thấy sai thì bỏ, thế thôi.
Tôi biết cô em họ bướng bỉnh, mạnh bạo như con trai. Tôi chưa kịp nói gì thì Bích tiếp.
Lúc nhỏ em thấy mến anh, đến khi anh không theo ngành sư phạm mà thi vào trường hành chánh thì em ghét anh lắm. Em nghĩ anh mê công danh, thích bon chen, ăn trên ngồi trước thiên hạ. Khi anh trở về làm việc tỉnh thì em đã hoạt động trong hội liên hiệp sinh viên học sinh rồi. Anh Hà Trọng Xuân, bạn của anh đó, móc nối đưa em vào tổ chức Đại học Huế.
Đa số thanh niên, sinh viên, học sinh người Quảng Nam đều quan tâm đến các vấn đề đất nước. Một số đã có lập trường quốc gia vững chắc thì đứng hẳn về chiến tuyến chống cộng bằng cách tham gia đảng phái chính trị, do quan hệ gia đình hoặc tình nguyện vào các trường huấn luyện sĩ quan, thi vào trường hành chánh. Một số khác cũng do quan hệ gia đình móc nối đứng hẳn vào tổ chức cộng sản khi hãy còn bé. Còn một số lớn vì bất mãn với bất công của xã hội miền Nam bị lôi kéo vào tổ chức cộng sản. Những người này đã tham dự tích cực vào các biến động chính trị tại miền Trung trong những phong trào đấu tranh Phật giáo những năm 1964-1966. Viện Đại học Vạn Hạnh trở thành trung tâm đầu não của hoạt động chống chính phủ Cộng Hòa. Sinh viên cộng sản và thân cộng từ các tỉnh miền Trung vào Sài Gòn trọ học. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.